chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh vừa trực tiếp chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đồng loạt ra quân triệt phá 5 tụ điểm cờ bạc núp bóng game điện tử tại huyện Thuận Thành, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh.
Thua cá độ bóng đá, cán bộ phòng tham mưu công an Đà Nẵng trộm hơn 1 tỷ đồng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 30 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Viết Hiến, sinh năm 1994, ngụ phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 18 tháng tù về tội đánh bạc và số tiền 30 triệu đồng. Theo nội dung cáo trạng, đêm ngày 15 tháng 7 năm 2018, Lê Viết Hiến, cán bộ phòng tham mưu công an thành phố Đà Nẵng, được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực trước tượng đài 2 tháng 9 thành phố Đà Nẵng, nhân sự kiện diễn ra trận chung kết World Cup 2018 giữa hai đội tuyển Pháp và Croatia. Đến khoảng 23 giờ 50 phút cùng ngày, Hiến hoàn thành nhiệm vụ và về lại phòng làm việc của phòng tham mưu công an thành phố Đà Nẵng. Lúc này, Hiến nhận được cuộc điện thoại của anh rể tên Trương Nhật Đoan, sinh năm 1982, ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam, gọi đến. Đoan yêu cầu Hiến lo kiếm số tiền 1,2 tỷ đồng để chung tiền thua cá độ trận chung kết World Cup 2018 mà Hiến đã vừa thua theo đội Croatia và nhà cái đang chờ lấy tiền tại nhà của Đoan. Sau khi nghe Đoan nói xong, Hiến liền nảy sinh ý định phá khóa tủ cá nhân của chị Nguyễn Thị Hát Trờ, sinh năm 1984, cán bộ phòng tham mưu công an thành phố Đà Nẵng để lấy tiền trả nợ thua độ bóng đá. Hiến dùng tay bẻ thẳng một vòng sắt móc khóa cá nhân của Hiến để mở nhưng bất thành. Không chịu thua cuộc, Hiến tiếp tục dùng một cái thìa bằng inox để cạy phá. Sau khi phá khóa thành công, Hiến lấy tổng cộng 1,018 tỷ đồng với nhiều loại mệnh giá khác nhau. Có được tiền, Hiến bỏ vào túi sách cá nhân, khóa cửa phòng và điều khiển xe máy đến nhà Đoan. Tại đây, Hiến đã đưa toàn bộ số tiền lấy được giao cho Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1985, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Nhưng không đếm, Hiến xin nợ lại 200 triệu đồng. Số tiền trên Tuấn Anh giữ 400 triệu đồng, giao cho Đoan 100 triệu đồng để thanh toán tiền cá độ cho các con bạc khác. 500 triệu đồng còn lại, Tuấn Anh giao cho Phạm Viết Trực, sinh năm 1976, ngụ phường Hóa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Trực giao lại cho Trần Tuấn Kỳ thông qua đối tượng Tý, không xác định được nhân thân lai lịch. Qua điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ đường dây tổ chức và cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra tại giải bóng đá World Cup 2018, từ ngày 14 tháng 6 năm 2018 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018. Cụ thể, trong thời gian này, Phạm Viết Trực, Trương Nhật Đoan và Nguyễn Anh Tuấn đã có hành vi tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet cho nhiều con bạc. Ngoài ra, Trần Minh Chính, sinh năm 1984, ngụ phường Hòa Bắc Cường, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đã tham gia cá độ bóng đá thông qua Trương Nhật Đoan với tổng số tiền cá độ 143 triệu đồng. Nguyễn Hà Trung, sinh năm 1985, ngụ Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng, tham gia cá độ bóng đá thông qua Trương Nhật Đoan với tổng số tiền cá độ 39 triệu đồng. Ngày 30 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Lê Viết Hiến 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 18 tháng tù về tội đánh bạc, bị cáo Phạm Viết Trực 3 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, phạt số tiền 50 triệu đồng. Trương Nhật Đoan 21 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, phạt 50 triệu đồng. Nguyễn Tuấn Anh 30 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, phạt số tiền 50 triệu đồng. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng tuyên phạt Trần Minh Chính 18 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung số tiền 30 triệu đồng và Nguyễn Hà Trung 12 tháng cải tạo không giam giữ, phạt số tiền 20 triệu đồng. Chính và Trung cùng phạm vào tội đánh bạc.
Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Phong, sinh năm 1987, trú tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, về tội danh tham ô tài sản. Trong thời gian từ năm 2015-2017, Phạm Văn Phong là công chức tài chính kế toán của Ủy ban nhân dân xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phong được Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ phụ trách công tác thu, quản lý tài sản tại đơn vị này và các hoạt động tài chính khác. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Phong đã thực hiện không đúng quy định trong việc thu ngân sách, có hành vi chỉnh sửa biên lai thu tiền, viết biên lai thu tiền thấp hơn số tiền thực tế đã thu hay thu tiền nhưng không viết biên lai của các hộ dân trên địa bàn. Sau đó, Phong lập giấy nộp tiền và nộp số tiền tương ứng với số tiền mà Phong đã chỉnh sửa biên lai rồi nộp vào ngân sách Ủy ban nhân dân xã Vinh Thanh tại kho bạc nhà nước huyện Phú Vang. Ngoài ra, Phong thực hiện thanh toán biên lai thu tiền tương ứng số tiền đã nộp cho phòng tài chính kế hoạch huyện Phú Vang. Đơn cử, vào ngày 20 tháng 7 năm 2017, Phong viết biên lai thu của ông Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1980, trú tại thôn 3, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, về số tiền 17 triệu đồng. Theo biên lai thu tiền số 43519, quyển 991, sau đó Phong chỉnh sửa biên lai này, nộp vào ngân sách số tiền là 10.000 đồng. Phong chiếm đoạt số tiền là 16 triệu 990.000 đồng. Với thủ đoạn tương tự, Phạm Văn Phong đã 181 lần thực hiện hành vi nêu trên để chiếm tiền của nhà nước, với tổng số tiền là trên 904 triệu đồng. Ngoài ra, Phong lợi dụng nhiệm vụ được giao thực hiện thu ngân sách nhưng không viết biên lai, thực hiện thanh lý hợp đồng nhưng không nộp tiền vào ngân sách, chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân của 4 trường hợp với tổng số tiền là trên 55 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Phong đã chiếm đoạt của nhà nước là gần 960 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Phong đã sử dụng cho cá nhân mình. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đến ngân sách nhà nước. Bị cáo là một cán bộ, biết luật mà lại phạm luật. Vì vậy, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 9 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản.
Ngày 28 tháng 10 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đột kích quán 99 Khiêm Động Mạn ở đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, bắt quả tang 24 đối tượng người Trung Quốc đang đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá, game thú. Tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm gần 200 triệu đồng, 16.300 nhân dân tệ, 540 đô la Mỹ, 500 muôn, 4 máy bắn cá, 12 thẻ nạp điểm cùng nhiều tăng vật liên quan. Cùng ngày, 4 tụ điểm cờ bạc trá hình chơi trên thiết bị điện tử khác tại huyện Thuận Thành, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh cũng bị triệt xóa. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, tất cả các tụ điểm trên đều hoạt động chui, không có giấy phép kinh doanh, do đối tượng người Trung Quốc câu kết với người Việt Nam thuê mặt bằng, đứng tên quản lý. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các quán đều đóng kín cửa và trang bị hệ thống camera giám sát. Quản lý quán quan sát qua camera và chỉ mở cửa cho khách quen đến đánh bạc. Khách của quán trên đa phần là người Trung Quốc, số ít người Việt Nam và nước khác. Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới và nâng cấp mở rộng quốc lộ 3, đoạn km 75, km 100 theo hình thức hợp đồng BOT.
Thông tin về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới và nâng cấp mở rộng quốc lộ 3, đoạn km 75 đến km 100 theo hình thức hợp đồng BOT. Nghị quyết số 13 ngày 16 tháng 1 năm 2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 đã khẳng định huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội, đảm bảo lợi ích hợp lý để thu hút các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và đưa ra giải pháp thu hút mạnh các thành phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo lợi ích thỏa đáng của nhà đầu tư, mở rộng hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách hỗ trợ tài chính, thuế, giá, phí, lệ phí, chuyển nhượng để tăng tính thương mại của dự án và sự đóng góp của người sử dụng, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư theo các hình thức PPP, BT, BOT, v.v. Tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới thuộc quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1734 ngày 1 tháng 12 năm 2008. Tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh Đông Bắc Bộ nói chung. Từ năm 2009, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định số 229 ngày 2 tháng 2 năm 2009, giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý Dự án 2, phối hợp với các tỉnh liên quan nghiên cứu đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước khó khăn, đến năm 2013 vẫn chưa thể triển khai. Trước nhu cầu cấp bách đầu tư thực hiện nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn giao Ban Quản lý Dự án 2 nghiên cứu đầu tư dự án theo hình thức PPP nhằm kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn nghiên cứu các phương án đầu tư. Đầu tư tuyến Thái Nguyên Chợ Mới với 4 làn xe theo quy hoạch, cải tạo nâng cấp quốc lộ 3 cũ thành 4 làn xe, đặt trạm thu phí trên quốc lộ 3 để hoàn vốn, đầu tư tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới giai đoạn trước mắt 2 làn xe kết hợp với nâng cấp quốc lộ 3 hiện hữu để cùng khai thác thành 4 làn xe, 2 làn quốc lộ 3, 2 làn đường Thái Nguyên Chợ Mới. Trên cơ sở so sánh ưu nhược điểm của từng phương án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn đã có các văn bản số 1255 ngày 27 tháng 5 năm 2014 và số 1696 ngày 2 tháng 6 năm 2014, thống nhất lựa chọn phương án đầu tư tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới với quy mô 2 làn xe, kết hợp với cải tạo nâng cấp quốc lộ 3 song hành để cùng khai thác 4 làn xe và đặt 2 trạm thu phí, bao gồm 1 trạm thu phí trên đường Thái Nguyên Chợ Mới và 1 trạm trên quốc lộ 3 để thu hồi vốn đầu tư. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của hai địa phương, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản số 6714 ngày 9 tháng 6 năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư. Trên cơ sở ý kiến của hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến tại văn bản số 5136 ngày 9 tháng 7 năm 2014, đồng ý chủ trương đầu tư dự án. Trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Ban Quản lý Dự án 2 lựa chọn đơn vị tư vấn TED tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Bộ Giao thông Vận tải đã lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và tổ chức thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Nội dung chủ yếu của dự án theo quyết định phê duyệt số 3002 ngày 7 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải như sau. Phạm vi dự án: đường Thái Nguyên Chợ Mới, điểm đầu giao với quốc lộ 3 tại km 75 750 thuộc địa phận huyện Phú Lương, điểm cuối giao với đường trục khu công nghiệp Thanh Bình thuộc địa phận huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, chiều dài tuyến khoảng 40,3 km. Quốc lộ 3, đoạn km 75 đến km 100. Điểm đầu km 75 tại khu vực nút giao Tân Long thuộc địa phận thành phố Thái Nguyên, điểm cuối km 100 tại nút giao với đường tỉnh 268 thuộc địa phận huyện Phú Lương, chiều dài tuyến khoảng 25 km. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn theo hợp đồng dự án. Tổng mức đầu tư 2.713 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư 350 tỷ đồng, vốn huy động từ ngân hàng 2.363 tỷ đồng, sử dụng 2 trạm thu phí bao gồm 1 trạm thu phí trên đường Thái Nguyên Chợ Mới và 1 trạm thu phí trên quốc lộ 3 để thu phí hoàn vốn cho dự án. Trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, căn cứ quy định tại Nghị định số 108-2009, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lập phê duyệt danh mục dự án và đăng tải công khai trên báo đấu thầu tại các số báo 98, 99 và 100 ngày 16, 19 và 20 tháng 5 năm 2014 để các nhà đầu tư đăng ký tham gia đầu tư. Hết thời hạn đăng ký, Ban Quản lý Dự án 2 chỉ nhận được duy nhất một nhà đầu tư đăng ký tham gia đầu tư là liên danh Sienco 4, Tuấn Lộc, Trường Lộc. Theo quy định tại khoản 1 điều 14 Nghị định 108-2009, việc chỉ định nhà đầu tư chỉ được áp dụng khi trong thời hạn quy định mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư. Theo kết quả đánh giá của Ban Quản lý Dự án 2, liên danh Sienco 4 Tuấn Lộc Trường Lộc có đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu của dự án. Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại văn bản số 3126 ngày 18 tháng 8 năm 2014. Trên cơ sở hợp đồng dự án đã ký kết, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã tổ chức lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, huy động đủ nguồn vốn theo cam kết và tổ chức thi công xây dựng công trình dự án. Đến tháng 5 năm 2017, dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng tại văn bản số 5236 ngày 18 tháng 5 năm 2017. Dự án đã được Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra và có kết luận tại văn bản số 1428 của ngày 7 tháng 6 năm 2017. Kiểm toán nhà nước đã thực hiện kiểm toán có kết luận tại văn bản số 257 ngày 14 tháng 7 năm 2017. Nội dung kết luận chủ yếu như sau. Dự án được lập phù hợp với quy hoạch. Công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự án đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền. Tổng mức đầu tư phù hợp với thiết kế cơ sở và các quy định hiện hành. Việc lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với quy định hiện hành. Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã thỏa thuận quyết toán chi phí đầu tư xây dựng với giá trị khoảng 1.557 tỷ đồng. Giá trị còn lại sẽ được kiểm toán độc lập, đề nghị quyết toán khoảng 672 tỷ đồng. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cập nhật đến thời điểm hiện tại khoảng 2.229 tỷ đồng, theo đó giảm 484 tỷ đồng so với hợp đồng ký kết ban đầu. Theo quy định tại hợp đồng dự án, trên cơ sở giá trị quyết toán, Bộ Giao thông Vận tải đã cập nhật phương án tài chính, tính toán xác định lại thời gian hoàn vốn của dự án và ký kết phụ lục hợp đồng số 03. Trong đó, thời gian thu phí sau khi cập nhật tổng vốn đầu tư theo quyết toán khoảng 13 năm 9 tháng, giảm 2 năm 4 tháng so với hợp đồng ban đầu. Thời gian thu phí sau khi cập nhật tổng vốn đầu tư theo quyết toán và giảm phí theo phương án đã thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoảng 25 năm 4 tháng, tăng 11 năm 7 tháng. Tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới sau khi hoàn thành đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả đầu tư rõ rệt, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, an toàn, rút ngắn thời gian và chi phí vận hành, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đối với tuyến quốc lộ 3, theo số liệu dự báo thì năm 2019 có khoảng trên 11.700 xe cơ giới lưu thông với quy mô 2 làn xe như hiện tại. Nếu không phân lưu để cùng khai thác trên đường Thái Nguyên Chợ Mới song hành, thì việc lưu thông của người dân sẽ hết sức khó khăn, nguy cơ xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông là rất cao, đồng thời kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới, việc thu phí sử dụng đường bộ có hai hình thức là thu phí kín, thu phí theo chiều dài quãng đường sử dụng và thu phí hở là thu phí theo lượt. Đối với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, do có nhiều đường ngang giao cắt cùng mức nên không thể áp dụng hình thức thu phí kín, chỉ có thể áp dụng hình thức thu phí hở. Hình thức thu phí hở có hạn chế là không bảo đảm công bằng tuyệt đối. Các phương tiện sử dụng quãng đường ngắn vẫn phải trả phí, đặc biệt là các phương tiện của người dân lân cận trạm do nhu cầu sinh hoạt nên thường xuyên phải qua trạm. Bên cạnh đó, các phương tiện có thể sử dụng hầu hết chiều dài đường dịch vụ nhưng không qua trạm thì không mất phí. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức họp với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và thống nhất giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, rà soát kỹ lưỡng phương án miễn giảm phí cho các phương tiện. Trên cơ sở phương án thống nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã lấy ý kiến thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên và có văn bản số 1586 ngày 3 tháng 5 năm 2019 gửi Bộ Giao thông Vận tải thống nhất phương án giảm phí tại trạm quốc lộ 3. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản số 4649 ngày 20 tháng 5 năm 2019 về việc thống nhất phương án giảm giá dịch vụ cho các phương tiện qua trạm km 77 cộng 922,5 quốc lộ 3. Để xác định phương án giảm phí, cần phải phân chia thành vùng có mức tác động khác nhau. Việc xác định mức giảm phí cho từng vùng căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án, đảm bảo nguyên tắc, việc giảm giá vẫn đảm bảo hiệu quả phương án tài chính khả năng thu hồi vốn đầu tư, tránh phá vỡ phương án tài chính. Trên cơ sở phân vùng đánh giá tác động và tính toán các phương án, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất lựa chọn phương án giảm phí tối đa tại trạm quốc lộ 3, bao gồm 101 phường xã thị trấn thuộc các huyện Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. Cụ thể như sau. Vùng 1 bán kính đến trạm từ 0 đến 10 km, bao gồm 22 phường xã thị trấn thuộc các huyện Phú Lương, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. giảm 100% mức phí cho các phương tiện loại 1 và loại 2, xe dưới 30 chỗ ngồi, xe tải từ 2 đến 4 tấn, xe buýt vận tải hành khách công cộng. Các phương tiện loại 3, 4, 5 sử dụng vé quý, vé tháng được giảm 70% mức phí. Vùng 2 bán kính đến trạm từ 10 đến 20 km, bao gồm 22 phường, xã, thị trấn thuộc các huyện Phú Lương, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên, giảm 70% mức phí cho các phương tiện loại 1 và loại 2, xe dưới 30 chỗ ngồi, xe tải từ 2 đến 4 tấn. Các phương tiện loại 3, 4, 5 sử dụng vé quý, vé tháng được giảm 50% mức phí. Vùng 3 bán kính đến trạm từ 20 đến 30 km, bao gồm 57 phường, xã, thị trấn thuộc các huyện Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. Giảm 50% mức phí cho các phương tiện loại 1 và loại 2, xe dưới 30 chỗ ngồi, xe tải từ 2 đến 4 tấn. Phương tiện loại 3, 4, 5 sử dụng vé quý, vé tháng được giảm 50% mức phí. Đối với các phương tiện khác ngoài khu vực lân cận trạm, giảm chung 30% mức phí cho tất cả các phương tiện. Theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ, phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện dùng để chi trả công tác quản lý, bảo trì đường bộ do ngân sách nhà nước đầu tư. Phí sử dụng đường bộ người dân thanh toán trực tiếp tại các trạm BOT dùng để chi trả công tác quản lý, bảo trì và hoàn vốn đầu tư các dự án BOT. Theo quy định này, trong phạm vi đầu tư quản lý vận hành các công trình của dự án BOT thì mọi chi phí liên quan đến công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo trì thuộc trách nhiệm chi trả của nhà đầu tư, không sử dụng vốn từ quỹ bảo trì. Do vậy, không có tình trạng phí trùng phí giữa phí bảo trì đường bộ hàng năm các phương tiện đóng góp và phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức PPP mà người dân thanh toán khi đi qua trạm. Do vậy, việc phân vùng giảm phí và lựa chọn mức giảm phí thực hiện trên cơ sở, phân vùng đánh giá tác động, lựa chọn mức giảm phí phù hợp cho từng vùng, bảo đảm nguyên tắc hiệu quả tài chính cho dự án. Đối với hai trạm thu phí của dự án thuộc giai đoạn 2, hiện nay đã lắp đặt thiết bị thu phí không dừng. Việc vận hành thu phí không dừng và vận hành hệ thống giám sát độc lập của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại hai trạm này dự kiến hoàn thành trong năm 2020.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tiếp theo của luật chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 68, quản lý chăn nuôi động vật khác. 1. Tổ chức cá nhân được chăn nuôi động vật khác quy định tại điều 64, 65, 66 và 67 của luật này và động vật khác thuộc danh mục động vật khác được phép chăn nuôi. 2. Chính phủ ban hành danh mục động vật khác được phép chăn nuôi. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định việc chăn nuôi động vật khác thuộc danh mục động vật khác được phép chăn nuôi. Mục 2. Đối xử nhân đạo với vật nuôi. Điều 69. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong chăn nuôi. Tổ chức cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây. 1. Có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi. 2. Cung cấp đủ thức ăn, nước uống, bảo đảm vệ sinh. 3. Phòng bệnh và trị bệnh theo quy định của pháp luật về thú y. 4. Không đánh đập, hành hạ vật nuôi. Điều 70. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong vận chuyển. Tổ chức cá nhân vận chuyển vật nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây. 1. Sử dụng phương tiện, trang thiết bị vận chuyển vật nuôi phù hợp, đảm bảo không gian thông thoáng, hạn chế chấn thương, sợ hãi cho vật nuôi. 2. Cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi. 3. Không đánh đập, hành hạ vật nuôi. Điều 71. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong giết mổ. Cơ sở giết mổ vật nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây. 1. Có nơi lưu giữ vật nuôi, bảo đảm vệ sinh, cung cấp nước uống phù hợp với vật nuôi trong thời gian chờ giết mổ. 2. Hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi, không đánh đập, hành hạ vật nuôi. 3. Có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ, không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ. Điều 72. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong nghiên cứu khoa học và hoạt động khác. 1. Vật nuôi sử dụng trong nghiên cứu khoa học và hoạt động khác phải được đối xử nhân đạo theo quy định tại Điều 69, 70 và 71 của luật này. 2. Đối xử nhân đạo với vật nuôi phải tôn trọng hài hòa với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa truyền thống và được cộng đồng xã hội chấp thuận.
Chương 6. Chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi. Điều 73. Giết mổ vật nuôi. 1. việc giết mổ vật nuôi phải tuân thủ quy định của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm và đối xử nhân đạo với vật nuôi. 2. Cơ sở giết mổ phải có hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của vật nuôi, bảo đảm truy xuất được nguồn gốc của vật nuôi đưa vào giết mổ. Điều 74. Mua bán, sơ chế, chế biến sản phẩm chăn nuôi. 1. Cơ sở mua bán, sơ chế, chế biến sản phẩm chăn nuôi phải tuân thủ quy định của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. 2. Sản phẩm chăn nuôi được mua bán, sơ chế, chế biến phải có xuất xứ rõ ràng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc của sản phẩm. 3. Mua bán sản phẩm chăn nuôi tại vùng công bố dịch bệnh phải thực hiện theo quy định của pháp luật về thú y. 4. Không sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ sơ chế, chế biến sản phẩm chăn nuôi đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép. Hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong sơ chế, chế biến thực phẩm là sản phẩm chăn nuôi theo quy định của pháp luật. Điều 75. Bảo quản sản phẩm chăn nuôi. 1. Việc bảo quản sản phẩm chăn nuôi tại cơ sở sơ chế, chế biến, nơi bày bán và trong vận chuyển phải thực hiện theo quy định của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. 2. Không sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ bảo quản sản phẩm chăn nuôi đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép. Hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng để bảo quản sản phẩm chăn nuôi theo quy định của pháp luật. 3. Ghi rõ thời gian, thời hạn và quy định kỹ thuật trong bảo quản sản phẩm chăn nuôi để người sử dụng sản phẩm chăn nuôi biết.
Điều 76. Dự báo thị trường sản phẩm chăn nuôi. 1. Hàng năm, Bộ Công Thương dự báo nhu cầu thị trường về sản phẩm chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo nguồn cung sản phẩm chăn nuôi, công bố trên bản tin chuyên ngành, phương tiện thông tin đại chúng. 2. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cập nhật giá và thị trường sản phẩm chăn nuôi trong nước theo tuần, thị trường quốc tế, theo tháng và theo yêu cầu quản lý nhà nước, công bố trên bản tin chuyên ngành, phương tiện thông tin đại chúng. Điều 77. Xuất khẩu vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi. 1. Tổ chức cá nhân được phép xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi và vật nuôi không thuộc danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu. 2. Hồ sơ chất lượng vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu theo yêu cầu của tổ chức cá nhân nước nhập khẩu và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Điều 78. Nhập khẩu vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi. 1. Vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu phải có hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh theo quy định của pháp luật. 2. Trước khi vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại cửa khẩu theo quy định, vật nuôi sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu phải được kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét quyết định kiểm tra về văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức thực thi, điều kiện sản xuất, kinh doanh vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi tại nước xuất xứ theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trong trường hợp sau đây. A. Đánh giá để thừa nhận lẫn nhau. B. Vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu lần đầu từ nước xuất xứ. C. Phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh của sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam. D. Trường hợp sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh, phải tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất, cung cấp tại nước xuất xứ trước khi cho phép nhập khẩu. 4. Sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu vi phạm pháp luật về chất lượng an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh phải được thu hồi xử lý theo quy định của pháp luật. 5. Chính phủ quy định chi tiết điểm D khoản 3 điều này. Việc nhập khẩu vật nuôi làm thực phẩm và cửa khẩu được phép tiếp nhận vật nuôi sống nhập khẩu vào Việt Nam.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.